Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 16 tháng 5 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, ôn lại sứ điệp của Đức Mẹ nhân dịp kỷ niệm 90 năm hiện ra tại Fatima. Sau đó là các tiết mục: gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Lược thuộc những tin chính. Đức Thánh Cha Benedicto kêu gọi bảo tồn gia sản Kitô phong phú tại Âu Châu. Liên minh các giáo trưởng Do Thái tại Bắc Mỹ ủng hộ ngày gia đình tại Roma. Giáo hội tại Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lập pháp nước này ủng hộ việc giáo dục về tiết dục. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi bảo tồn gia sản Kitô phong phú tại Âu Châu. Trong sứ điệp gửi cho các tham dự viên Đại hội Đại kết Âu Châu diễn ra tại Stuttgart, Đức hôm thứ Bảy 12 tháng 5 vừa qua với chủ đề Cùng nhau xây dựng Âu Châu, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn gia sản Kitô, vốn là kho tàng phong phú của lục địa Âu Châu. Ngỏ lời với khoảng 250 tham dự viên đại diện cho các cộng đồng, phong trào đoàn thể, công giáo, tin lành, chính thống và ảnh giáo, muốn gặp gỡ nhau để chung sức phục vụ xã hội, nhất là một Âu Châu thống nhất trong dị biệt. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp như sau: tôi muốn nhắc tới sự đánh mất ký ức và gia sản Kitô, cùng với chủ trương vô ngộ và dưỡng dân tôn giáo. Đây là trào lưu khiến cho nhiều người Âu Châu sống như thể không có đất thiêng liêng, và như những người đã phá hủy một gia sản đã được lịch sử lưu truyền lại. Nhắc đến gia sản Kitô cần phải được bảo tồn, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người Âu Châu tin nhận Chúa Kitô dù thuộc giáo hội nào, hãy hiệp nhất với nhau trong nỗ lực bảo vệ gia sản nhân bản và tinh thần cần thiết cho sự phát triển đích thực của Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, để có thể ngồi lại với nhau trong một nỗ lực chung, cần phải loại bỏ mọi thành kiến, vượt qua mọi chủ nghĩa dân tộc và những ngăn cách lịch sử. Ngoài ra, theo vị chủ chân giáo hội Hoàng Vũ, để có thể liên kết mọi nỗ lực của con người, ơn Chúa là điều không thể thiếu được, bởi vì những cố gắng của con người sẽ vô ích nếu không có sự nâng đỡ của Chúa. Chính nhờ sự trợ giúp của Chúa mà con người mới có thể tin tưởng nhìn vào hiện tại và tương lai, cũng như mới có thể can đảm và kiên trì hoạt động. Cũng tin Roma, hàng ngàn giáo trưởng Do Thái tại Bắc Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ngày gia đình được tổ chức tại Roma hôm thứ Bảy 12 tháng 5 vừa qua. Liên hiệp các giáo trưởng Do Thái tại Hoa Kỳ và Canada quy tụ trên 1.000 giáo trưởng Do Thái đã gửi lời chào mừng đến ban tổ chức ngày gia đình tại Roma, cũng như các tham dự viên Đại hội Quốc tế về gia đình diễn ra tại Warsaw, Ba Lan hồi cuối tuần qua. Thông cáo của Liên hiệp Giáo trưởng Do Thái Bắc Mỹ viết rằng các giáo trưởng Do Thái tại lục địa này nhiệt liệt ủng hộ hàng triệu người Ý đang cương quyết nói không với mọi toan tính nhằm hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân của những người đồng tính luyến ái. Giáo trưởng Yehuda Levin, người phát ngôn của Liên hiệp Giáo trưởng Bắc Mỹ, khẳng định rằng những người công chính có bổn phận phải biểu tình để giảng giải cho mọi người thấy đâu là điều ngay, đâu là lẽ trái, cũng như đòi hỏi các chính trị gia phải làm như thế. Tuyên ngôn của Liên hiệp các giáo trưởng Do Thái Bắc Mỹ gửi cho những người ủng hộ gia đình tại Ý và Ba Lan viết như sau: cách đây hàng bao thế kỷ, các tín hữu Kitô đã bị ném làm mồi cho sư tử, bị sát hại vì niềm tin của họ. Ngày nay, Thiên Chúa cũng đòi hỏi nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo một cuộc tử đạo nhỏ hơn, đó là bằng một ngôn ngữ minh bạch, phải trực tiếp đương đầu với thứ luật pháp đồi bại xấu xa và những người ủng hộ luật pháp ấy. Với các tham dự viên Đại hội Thế giới về gia đình diễn ra tại Warsaw với chủ đề Gia đình là mùa xuân của Âu Châu và Thế giới, người phát ngôn của Liên hiệp các giáo trưởng Bắc Mỹ kêu gọi hãy liên kết với nhau trong tinh thần huynh đệ để đón nhận gia sản của tổ phụ Abraham. Tin Washington, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi các nhà lập pháp nước này ủng hộ việc giáo dục về tiết dục. Ủy ban bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi hai ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ hãy duy trì việc tài trợ cho chương trình giáo dục về tiết dục, trong lá thư gửi cho các thành viên của hai ủy ban Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề giáo dục giới tính, Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia nói rằng, các chương trình của chính phủ nhằm cổ võ cho điều được gọi là quan hệ tình dục an toàn và ngừa thai, hiện đang gửi đến cho giới trẻ Mỹ một thông điệp rất hàm hồ. Trong lá thư đề ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự Sống của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, hiện nay trên toàn nước Mỹ có trên 500 chương trình nhằm giúp cho giới trẻ rèn luyện nhân cách, hướng dẫn họ biết làm những quyết định và chọn lựa lành mạnh, có ích cho sức khỏe và tương lai của họ. Nhưng Đức Hồng Y Rigali cho biết hiện cứ một Mỹ Kim dành cho các chương trình giáo dục về thiết dục, thì chính phủ liên bang lại tài trợ đến 12 Mỹ Kim cho các chương trình cổ võ cho quan hệ tính dục an toàn và ngừa thai. Cũng tin Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục San Francisco, Hoa Kỳ nói rằng khiêu dâm là một hành động xúc phạm đến phẩm giá con người. Phát biểu tại bữa cơm tối do tổ chức chống khiêu dâm có tên là Đốt lên ngọn nến khoản đại tại thành phố Salt Lake City hôm 8 tháng 5 vừa qua, Đức cha George Niederauer, Tổng giám mục San Francisco, mô tả làn sóng khiêu dâm trên thế giới hiện nay chẳng khác nào một cơn sóng thần đang hạ phẩm giá cao cả của con người và quà tặng Thiên Chúa ban cho con người là tính dục. Theo nhận định của Đức Tổng giám mục San Francisco, nạn khiêu dâm ngày càng gia tăng, đang xâm nhập vào hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống con người, từ máy vi tính đến điện thoại di động và những máy móc điện tử cầm tay khác. Nhiều dụng cụ ấy lại nằm trong tầm tay của giới trẻ và ngay cả trẻ em. Cách đây 2 năm trước khi được bổ nhiệm về San Francisco, Đức cha Niederauer đã từng là chủ tịch của Liên minh chống khiêu dâm tại bang Utah. Tin Liên Hiệp Quốc, Tòa Thánh kêu gọi các tôn giáo cổ võ đối thoại. Bà Mary Ann Glendon, Chủ tịch Hàng lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, đã phát biểu tại một cuộc hội thảo do Liên Hiệp Quốc tổ chức rằng, các cộng đồng tôn giáo có một trách nhiệm lớn lao là phải cổ võ sự cảm thông để tiến tới xây dựng hòa bình thế giới. Bà Glendon hiện cũng là giáo sư luật tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Lên tiếng trong cuộc hội thảo với chủ đề Tôn giáo và Xã hội đương đại, bà Glendon nói rằng thách đố mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đang đương đầu là phải động viên các tín đồ tôn giáo gặp gỡ nhau dựa trên lý trí và tôn trọng lẫn nhau, mà vẫn trung thành với niềm tin tôn giáo của mình. Theo giáo sư Glendon, những cản ngại khiến cho các tín đồ các tôn giáo không thể đối thoại với nhau chính là thiếu hiểu biết về niềm tin của người khác cũng như của chính mình. Tin Trung Quốc, Đức cha Bernardin Đồng Quang Kính, giám mục Vũ Hán, Trung Quốc vừa mới qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Đức cha Bernardin là một trong hai vị giám mục Trung Hoa đã được tấn phong giám mục hồi năm 1958 mà không có sự đồng ý của Tòa Thánh. Thế nhưng năm 1984, vị giám mục này đã hòa giải với Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và được sự chuẩn nhận của Đức Thánh cha. Nguồn tin từ giáo hội địa phương cho biết vị giám mục này đã bị hôn mê từ 3 tháng vừa qua, sau nhiều năm bị bệnh ung thư phổi. Giáo phận Vũ Hán hiện có 3 linh mục già và 25 linh mục trẻ cùng với 18 nữ tu. Tin Việt Nam, 5 nhà sư Phật giáo gốc Campuchia đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Sóc Trăng, Việt Nam vào sáng hôm 10 tháng 5 vừa qua, với mức án từ 2 đến 4 năm tù. Vì tội danh phá rối an ninh. Được biết, 5 nhà sư này bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam buộc phải hoàn tục và bắt giam khoảng gần 3 tháng nay sau khi tham gia biểu tình ôn hòa đòi tự do tín ngưỡng tại một trường học thuộc thị xã Sóc Trăng. Một người anh ruột của nhà sư có tên là Lý Phương cho biết tòa án Sóc Trăng cho thời hạn là 45 ngày để các vị sư kháng án lên tòa phúc thẩm. Tổ chức có tên là Liên minh Khmer Campuchia Chrome tại Hoa Kỳ nói rằng 5 vị sư trên đây không có tội gì cả, chỉ vì tham gia biểu tình ôn hòa mà thôi. Tại Campuchia, Hòa Thượng Dương Sinh, Chủ tịch Hội Sư Sãi Khmer Campuchia Chrome, có trụ sở tại thủ đô Nam Vang, nói rằng các nhà sư Campuchia rất đau lòng khi hay tin 5 nhà sư trên đây bị tù chỉ vì tham gia biểu tình ôn hòa. Sau khi 5 vị sư nói trên bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam buộc phải hoàn tục rồi tống giam, Hội sư sãi Khmer Campuchia Khôn đã tổ chức biểu tình 3 lần để phản đối, trong đó có 2 lần nhân chuyến thăm của ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, và ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Cả 2 lần đều bị chính quyền Campuchia dùng vũ lực để giải tán.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ ôn lại sứ điệp của Đức Mẹ, nhân dịp kỷ niệm 90 năm hiện ra tại Fatima. Hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại Fatima, Bồ Đào Nha, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn người, Đức Hồng Y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã chủ tọa thánh lễ mừng kỷ niệm 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với 3 trẻ em một đồng, Lucia, Jacinta và Francisco. Tại nhiều nơi khác trên thế giới, biến cố cũng được đánh dấu bằng nhiều cuộc cử hành long trọng. Tại Roma, hàng chục ngàn tín hữu hành hương đã tham gia cuộc rước kiệu dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản giáo phận Roma. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã ủy thác cho 3 trẻ em một đồng Fatima một sứ điệp dành cho mọi người không phân biệt giới tính, tuổi tác. Trong bài giảng tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y José Policarpo, Thượng phụ Lisboa, và Đức cha Antonio Augusto dos Santos Marto, giám mục Fatima, vị Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã ôn lại diễn tiến của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Ngài nói, hôm nay, kỷ niệm 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại đồi Cova da Iria, chúng ta muốn xin Đức Mẹ tỏ ra cho chúng ta một lần nữa lòng từ mẫu của Mẹ đối với con người thời đại, vốn đôi khi bị cám dỗ quên Chúa và hướng tâm hồn về con bò vàng của những của cải phù vân đời này. Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn nhấn mạnh một cách đặc biệt đến tình trạng của Âu Châu, nơi mà con người đang bị cám dỗ quên đi đức tin vốn đã là sức mạnh của họ từ hàng bao thế kỷ nay. Ngài nói như sau, trong các xứ sở của chúng ta đây, đang thấy xuất hiện một hiện tượng chối đạo mới đáng làm cho chúng ta phải quan tâm. Với tất cả xác tín, Ngài nói như sau, chúng ta phó dâng cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria, số phận của con người và các dân nước trong lục địa này, với quyết tâm làm cho xã hội của chúng ta được thấm nhập trở lại bằng men của tin mừng, là men đã làm dậy lịch sử của xã hội này từ nhiều thế kỷ qua. Trong những lần hiện ra với 3 trẻ em một đồng Fatima hồi năm 1917, Đức Mẹ đã kêu mời thế giới hãy cầu nguyện và sám hối, để kẻ có tội được ăn năn trở lại, nhất là nước Nga. Trong điều thường được gọi là bí mật Fatima, được ủy thác cho 3 trẻ em một đồng, 2 phần đầu đã được công bố. Riêng phần thứ 3, Đức Mẹ chỉ cho phép công bố khi đến thời điểm thuận tiện. Thời gian đã chứng minh rằng, sứ điệp của Đức Mẹ đã liên kết chặt chẽ với các biến cố lịch sử và chính trị của thời đại. Các lời tuyên báo của Đức Mẹ đã lần lượt được diễn ra, và tại Fatima, xung quanh đền thờ dâng kính cho Đức Mẹ, đã phát sinh một phong trào thiêng liêng ngày càng thu hút các tín hữu. Trong lời tiên báo, Đức Mẹ nói rõ như sau. Nhiều người lành sẽ tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều dân tộc sẽ bị hủy diệt. Đây là bí mật đã được Đức Mẹ báo trước với 2 em một đồng Francisco và Jacinta qua đời vài năm sau khi được Đức Mẹ hiện ra, và đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000. Riêng Lucia, người cũng đã được Đức Mẹ ủy thác cho bí mật ấy, đã vào dòng kín tại Coimbra và đã qua đời hồi tháng 2 năm 2005. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã gặp người nữ tu dòng kiếm này ngày 13 tháng 5 năm 1967. Riêng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã ba lần gặp nữ tu Lucia. Lần thứ nhất năm 1982 và lần thứ hai năm 1991, đúng 10 năm sau ngày bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô hồi năm 1981. Và lần cuối cùng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gặp nữ tu Lucia ngày 13 tháng 5 năm 2000, nhân dịp chị tham dự lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta. Chính nữ tu Lucia là người đã ghi lại chi tiết những cuộc đối thoại giữa ba trẻ em một đồng và mẹ Maria. Và dĩ nhiên, cũng chính chị là người đã giữ kín phần thứ ba của bí mật Fatima. Bí mật này nói đến một vị giám mục mặc áo trắng sẽ ngã gục dưới làn đạn. Lời tiên báo này ám chỉ đến cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nữ tu Lucia qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, khoảng một tháng trước khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được Chúa gọi về. Năm sau, di cốt của chị đã được di chuyển đến đền Thánh Fatima bên cạnh mộ của Francisco và Jacinta. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican trước khi lên đường đi Fatima để chủ tọa lễ nghi mừng 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, Đức Hồng Y Sodano cho biết, cách đây 7 năm, trong lễ phong thánh cho Francisco và Jacinta do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chủ sự, chính Ngài là người đã công bố phần thứ ba của bí mật được Đức Mẹ ủy thác cho ba trẻ em một đồng. Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn nói rằng, khi bí mật được công bố, thì điều đánh động Ngài nhất chính là lòng yêu mến của con cái giáo hội dành cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nơi Ngài, mọi người nhận ra người cha chung hoàn toàn liên kết với Chúa trong cuộc tử nạn. Cũng trong bài diễn văn đọc tại Đền Thánh Fatima hồi năm 2000, Đức Hồng Y Sodano đã đặc biệt nhấn mạnh đến những cuộc tấn công của chủ nghĩa vô thần nhắm vào giáo hội và các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Sodano nhấn mạnh rằng, giáo hội cần phải quảng bá sứ điệp hòa bình mà Đức Mẹ Mân Côi đã ủy thác cho thế giới. Trong bài giảng tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng Y Sodano đã nhắc lại rằng, mục đích của cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima là để nói với con người rằng nó không đơn độc một mình. Ngài nói rằng, nếu ngày nay không còn chủ nghĩa cộng sản nữa, thì chúng ta cũng đừng quên rằng vẫn còn nhiều xung đột khác đang diễn ra trên thế giới. Đó là chưa kể đến nạn đói khổ. Do đó, giáo hội cần phải quảng bá sứ điệp của Đức Mẹ. Nhắc đến nước Nga, vốn là chiếc nôi của chủ nghĩa cộng sản, mà theo lời tiên báo của Đức Mẹ khi hiện ra tại Fatima, sẽ gieo rắc kinh hoàng trên khắp thế giới. Đức Hồng Y Sodano gợi lại đám tang mới đây của cố Tổng thống Boris Yeltsin, người đã góp phần làm cho chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Nga. Theo Đức Hồng Y, đám tang với đủ mọi hạng người tham dự là hình ảnh của một thứ tự do tôn giáo đầy đủ mà cách đây vài thập kỷ người ta khó tưởng tượng là có thể có được. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Bàn tiếp về các nhân đức của hai chân phước Jacinta và Francisco Marto. Mẹ Thiên Chúa chọn những người dân miền núi. Đây là chủ đề của một gương thánh nhân tuần này của chúng tôi. các thiếu niên ngày nay có được các vị thánh bổn mạng trẻ tuổi trên thiên đàng. Chúng có thể kêu cầu các vị này bầu cử cho chúng. Chúng có thể nhìn đến cuộc sống ngắn ngủi của những vị này trên dương thế để gây niềm hứng khởi cho chúng. Trong nhiều cách, chúng có thể bắt chước những vị thánh trẻ trên thiên đàng, những người đã từng sống trên trần gian này. Trong số những người trẻ thánh thiện mà chúng ta đang nói đến ở đây, có hai chân phước Jacinta và anh của cô là Francisco. Họ là con cái của gia đình Marto ở Anjustren, Bồ Đào Nha. Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra cho chúng ở gần Fatima vào năm 1917. Lucia, người chị họ của hai em, đã luôn ở cận kề bên cạnh hai em bất cứ khi nào Đức Mẹ hiện ra. Đức Fatima đã hiện ra cho Jacinta, Francisco và Lucia tất cả là 6 lần trên cánh đồng cỏ nơi ba em đang chăn cừu. Nơi Đức Mẹ hiện ra này ngày nay vẫn còn được gọi là Cova da Iria, và nơi này vẫn còn được coi như là chiếc nôi của hòa bình. Fatima và Cova da Iria nằm ẩn mình trong một dãy núi tuyệt đẹp. Những ngọn núi của vùng Sierra de Aire. Chân phước Jacinta và anh của cô là chân phước Francisco đã được Đức Mẹ giao phó một sứ điệp cho thế giới. Mỗi người được giao phó cho một công việc quan trọng. Lúc ấy, có cả người chị họ của hai em là Lucia Santos được 10 tuổi. Bà đẹp từ trời bảo Jacinta và Francisco sẽ chết sớm và về trời. Bà cũng bảo người chị họ Lucia của hai em phải ở lại trên trần gian nhiều năm để quảng bá lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Cả hai anh em Francisco và Jacinta sẽ qua đời trong vòng 2 năm sau khi được Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917. Và tất cả những gì Đức Mẹ đã nói sẽ xảy ra đều đã xảy ra. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Fatima để tôn phong chân phước cho Jacinta và Francisco vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, chị Lucia vẫn còn sống và đã là một nữ tu Carmelo trong nhiều năm trời. Gia đình của Lucia cũng sống chung trong ngôi làng Anjustren nhỏ bé của Jacinta và Francisco. Nhà của họ chỉ cách nhau khoảng vài phút đi bộ. Làng Anjustren tọa lạc gần nhà thờ xứ Thánh Anton Padua trong thị xã Fatima. Bởi vì Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra trong khu vực giáo xứ Fatima, nên Đức Maria ngày nay được gọi là Đức Bà Fatima. Anjustren và Fatima đều nằm trong dãy núi Sierra de Aire. Đời sống trong những vùng đồi núi này lúc đó thật là khác biệt với ngày hôm nay. Người dân ở đây sống một đời sống thật bình dị và tốt đẹp vào lúc ấy. Không ai quấy rầy đời sống đạo của người dân làng. Họ không có được những con đường tráng nhựa để đi. Có chăng là những con đường sỏi đá gồ ghề dẫn đưa người dân làng đến những ngày hội làng và những buổi chợ phiên. Họ có thể đi bộ hay dùng lừa để đi. Họ sẽ bán những sản phẩm từ nơi nương rẫy của họ và mua về vài thứ cần dùng cho gia đình. Nhưng những người dân miền núi này không cần phải mua chi nhiều, bởi họ đã có mọi sự cho các nhu cầu của họ. Họ có của ăn và áo quần là từ lông cừu. Họ chỉ phải mua một ít dụng cụ cho việc ruộng rẫy của họ thôi. Rất ít khi người dân ra khỏi làng mạc của họ nằm trong dãy núi Sierra de Aire, trừ những khi thật cần thiết. Rất là nguy hiểm khi đi xuống những ngọn đồi dốc cao, dù là bằng lừa. Những con lừa có thể trượt chân té ngã và làm thiệt hại những hàng hóa chúng mang trên mình. Vào thời của Jacinta, Francisco và Lucia, không biết bao nhiêu là đàn cừu được thả trên khắp các ngọn núi và thung lũng. đơn sơ, tốt lành. Những tín hữu Kitô, phần lớn là Công giáo, đã có thể có được mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống trên các ngọn núi này. Và hầu như mỗi làng đều có một nhà thờ Công giáo cho người dân kính viếng. Trung tâm điểm trong đời sống của họ là niềm tin, gia đình và giáo hội. Họ sống độc lập với thế giới bên ngoài. Nhà cửa của những người dân miền núi này ở Bồ Đào Nha thật là đơn giản. Nhiều hình ảnh đạo được trưng bày khắp nhà, và gia đình nào cũng đều có treo tượng Chúa chịu nạn. Tất cả mọi sự trong đời sống họ đều quy về đạo Kitô. Cây ô liu mọc khắp vùng Anchustren và Fatima. Nơi này làm cho mọi người nhớ về thánh địa. Đàn ông làm việc cực lực trên núi và nơi nương rẫy. Đàn bà ở nhà dệt vải, may quần áo, trông nom con cái. Họ là bà hoàng trong gia đình của họ. Còn trẻ em thì chăn cừu. Do đó, ít người biết đọc hay biết viết. Họ chỉ học biết cách làm rẫy để nuôi sống gia đình. Chủ nhật là một ngày đặc biệt dành cho Chúa. Tất cả mọi người đều đi lễ, trừ những người già yếu, bệnh hoạn, hay những bà mẹ có con nhỏ. Nơi đây không có radio, báo chí và điện thoại. Chính nơi những người nông dân bình dị tốt lành, và trong khung cảnh đạo đức này, mà thế giới và giáo hội hoàng vũ đã được ban tặng hai chân phước Jacinta và Francisco. Trước khi Đức Mẹ hiện ra cho hai em, cùng với người chị họ Lucia, hai em chỉ là những trẻ em tầm thường trong thôn làng. Các em cũng có những tật xấu như những trẻ em khác. Chân phước Jacinta chỉ có 7 tuổi, và chân phước Francisco chỉ có 9 tuổi khi Đức Mẹ hiện ra. Trước đó một năm, hai em cũng đã được thiên thần hiện đến và cho rước lễ. Mẹ của hai thiếu niên này là bà Olympia Chúa Giêsu, và cha là ông Manuel Marto. Ông Marto yêu thương các con và rất tin tưởng nơi các con. Do đó, khi có người bảo con ông nói dối về việc Đức Mẹ hiện ra, ông đã thẳng thắn bảo họ rằng, con tôi không biết nói dối. Hai ông bà Marto có được 9 người con, và tất cả những người con này đã được xem như là những món quà từ Thiên Chúa. Như đã thành luật, gia đình càng đông con thì càng có nhiều tín hữu Kitô. Cha mẹ của những gia đình đông con phải hy sinh nhiều cho các con của họ. Họ phải làm việc vất vả hơn. Những bậc cha mẹ với một đức tin sâu xa và lòng tự trọng như thế, biết cách giáo dục con cái của họ. Họ dạy các con các thói quen làm việc, kiên nhẫn và quảng đại. Do đó, con cái của họ chịu đựng giỏi những gian lao và thử thách, và đồng thời lớn lên trong các nhân đức. Niềm vui lúc nào cũng trào tràn trong một đại gia đình có niềm tin. Những bậc cha mẹ ích kỷ không thể nào thông truyền một đức tin mạnh mẽ cho con cái được, hoặc kể cả việc họ không muốn có con. Nếu cha mẹ của Jacinta và Francisco thuộc loại người ích kỷ như thế này, thế giới sẽ không bao giờ có được mẫu gương đời sống thánh thiện cho các thiếu niên ở thế kỷ 21 này. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Gương Thánh Nhân tuần này nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, chúng ta đã theo dõi những bài tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Brazil. Và giờ đây, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha, trong tuần này và những tuần kế tiếp, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn những bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này. Và bắt đầu hôm nay thứ tư, Đặng Thế Dũng xin chọn bài diễn văn Đức Thánh Cha nói với giới trẻ tại vận động trường São Paulo, hôm ngày thứ năm, mùng 10 tháng 5. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ Mỹ Châu Latin hãy xây dựng giáo hội trước những thách đố đang càng ngày càng lớn mạnh nghiêng về chủ thuyết trần tục hóa và sự lớn mạnh của các giáo phái. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia châu Mỹ Latin về đề tài giới trẻ, môn đệ và người truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô. Các bạn trẻ từ các quốc gia như Brazil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Peru, Honduras và Mexico đã tụ tập chật kín sân vận động tại thủ đô São Paulo. Sân vận động này có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Ngoài ra, cả từng chục ngàn bạn trẻ khác có thể theo dõi cuộc họp mặt này qua các màn truyền hình lớn. Được biết, Mỹ Châu Latin là nơi quy tụ gần một nửa trong tổng số 1 tỷ 1 người Công giáo trên khắp địa cầu. Và Ba Tây hay Brazil là quốc gia có đông người Công giáo nhất với chừng 155 triệu người. Thế nhưng trong những năm gần đây, giáo hội tại đây đã dần dần mất số tín hữu. Họ chuyển sang các giáo phái hoặc các nhóm tin lành, và số khác thì đã bỏ đạo. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói với giới trẻ tại Brazil. Đức Thánh Cha trước hết đã trích câu Kinh Thánh từ Phúc Âm do Thánh Matthew chương 19 câu 21. Nếu con muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán đi tài sản của con và đem cho người nghèo, rồi hãy đến theo ta. Các bạn trẻ thân mến, cha rất muốn sắp xếp một buổi gặp gỡ với các con trong chuyến viếng thăm đầu tiên của cha đến châu Mỹ Latin. Cha đến khai mạc hội nghị chung lần thứ 5 của các giám mục châu Mỹ Latin, mà theo mong ước của cha sẽ diễn ra trong nước Brazil, tại Aparecida và trong đền Thánh Đức Mẹ. Chính Mẹ dẫn chúng ta đến quỳ dưới chân Chúa Giêsu để học biết giáo huấn của Người về nước trời. Và chính Mẹ thôi thúc chúng ta trở thành những sứ giả của Người, để dân chúng trong lục địa hy vọng này có sự sống viên mãn trong Người. Trong phiên họp chung năm ngoái, các giám mục của các con tại Brazil đã suy tư về chủ đề phúc âm hóa giới trẻ, và các ngài đã gửi một tài liệu đến tay các con. Các ngài mong muốn các con đón nhận tài liệu ấy và bổ sung thêm suy nghĩ của chính các con cho tài liệu trong suốt năm nay. Trong phiên họp gần đây nhất, các giám mục đã trở lại chủ đề này, giờ đã được hoàn thiện hơn nhờ sự cộng tác của các con. Các ngài hy vọng rằng những suy tư và hướng dẫn đề ra trong đó sẽ là những động lực và đèn hiệu cho hành trình của các con. Những lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục São Paulo và cố vị giám đốc phụ trách một vụ giới trẻ mà cha mới cảm ơn, xác quyết cho tinh thần tác động tâm hồn của tất cả các con. Đang khi bay trên miền đất Brazil, chiều ngày hôm qua, cha đã hình dung ra cuộc gặp gỡ của chúng ta trong sân vận động Baseampu này. Cha tha thiết gửi đến tất cả các con lời chào thăm nồng nhiệt, mang đặc tính Brazil, và chia sẻ với các con những tâm tình mà cha mang theo trong sâu kín cõi lòng của cha, được trình bày một cách thích hợp với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Cha luôn cảm nhận một niềm vui đặc biệt tại những cuộc gặp gỡ này. Cha nhớ lại ngày đại hội giới trẻ lần thứ 12 mà cha chủ trì cách đây 2 năm tại nước Đức. Một số các con ở đây hôm nay cũng đã có mặt tại đó. Thật là một ký ức sống động khi cha nhận ra những hoa trái dồi dào mà ơn Chúa tuôn đổ trên những người hiện diện ở đó. Trong số biết bao hoa trái mà cha có thể kể ra, không chút nghi ngờ gì. Trước hết, đó là tình huynh đệ hiển hiện như một dấu chứng sáng ngời về sức sống trường cửu của giáo hội trên khắp thế giới. Vì thế, các con thân mến, cha chắc chắn rằng những cảm xúc mà cha đã trải qua ở Đức cũng sẽ tái hiện ở đây hôm nay. Vào năm 1991, trong chuyến viếng thăm mục vụ đến Mato Grosso, người tôi tới Chúa khả kính là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nhấn mạnh rằng tuổi trẻ là những người tiên phong trong nghìn năm thứ ba. Họ là những người sẽ đảm nhận vận mệnh của giai đoạn mới này trong lịch sử nhân loại. Hôm nay, cha cảm thấy bị thôi thúc để đưa ra một nhận định tương tự liên quan đến tất cả các con. Đời sống Kitô hữu của các con trong các giáo xứ và cộng đồng giáo hội nhỏ, trong các đại học và các trường học, nhưng hầu hết tại những nơi làm việc trong thành phố cũng như ở thôn quê, chắc chắn làm hài lòng Chúa. Nhưng cần phải tiến xa hơn. Chẳng bao giờ chúng ta có thể cho là đủ, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa thì vô biên, và Chúa mời gọi chúng ta, hay đúng hơn, đòi hỏi chúng ta mở rộng tâm hồn hơn để dành chỗ cho cả tình yêu, điều thiện hảo và sự cảm thông đối với các anh chị em của chúng ta, cũng như cho những vấn đề liên quan không chỉ đến cộng đồng nhân loại, mà còn cho việc bảo tồn và phát huy hiệu quả môi trường tự nhiên, nơi tất cả chúng ta giữ phần. Rừng xanh của chúng ta thêm sức sống. Đừng để ngọn lửa hy vọng mà bài quốc ca vang lên trên môi miệng các con bị tắt ngúm. Sự tàn phá môi trường tại lưu vực Amazon và những đe dọa đi ngược lại phẩm giá của những người dân đang sống tại vùng đó cần có sự dấn thân lớn lao hơn trong những lĩnh vực hoạt động khác nhau vượt lên trên sự quan tâm của xã hội. Hôm nay, cha muốn suy niệm về bài tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, Phúc âm theo Thánh Matthew chương 19 câu 16 đến câu 22. Bài đọc này nói về một thanh niên đến gặp Chúa Giêsu. Sự nôn nóng của anh ta thật đáng chú ý. Nơi người thanh niên này, cha nhận ra tất cả các con, những bạn trẻ của đất nước Brazil và châu Mỹ Latin. Các con đã chạy đến đây từ những miền khác nhau của lục địa này vì cuộc gặp gỡ của chúng ta. Các con muốn lắng nghe những lời của chính Chúa Giêsu nói qua tiếng nói của Đức Thánh Cha. Các con nêu ra cho Ngài một vấn nạn quan trọng, vấn nạn xuất phát trong bài tin mừng này. Đó cũng là vấn nạn mà người trẻ này đưa ra khi đến gặp Chúa Giêsu. Tôi phải làm việc thiện nào để được sự sống đời đời? Cha muốn đào sâu hơn vấn đề này với các con. Đó là vấn đề về sự sống. Một sự sống mà nơi các con phải sung mãn và tươi đẹp. Các con phải làm gì cho sự sống ấy? Các con phải sống tròn đầy sự sống ấy như thế nào? Chúng ta thấy ngay rằng, trong chính phương thức đặt câu hỏi, cái ở đây và cái hiện tại là không đủ. Đặt vấn đề một cách khác thì chúng ta không thể giới hạn đời sống của chúng ta vào khuôn khổ không gian và thời gian. Nhưng chúng ta muốn mở rộng phạm vi không gian thời gian ấy. Sự sống vượt trội không gian và thời gian. Nói cách khác, chúng ta muốn sống chứ không muốn chết. Chúng ta cảm nhận một điều gì đó nhắc bảo chúng ta rằng sự sống là vĩnh cửu, và chúng ta phải đạt được điều đó. Tóm lại, sự sống ấy nằm gọn trong tay của chúng ta, và một cách nào đó tùy thuộc vào chính quyết định của chúng ta. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, và thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ tại Brazil. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn một đề tài khác. Nụ cười từ chính tâm biểu lộ tâm tình nhân ái. Trước hết, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một câu chuyện hay một mẫu tin ngắn từ Nhật báo Tuổi Trẻ số 47 năm 1993. Nói rằng, cười một phút bằng 45 phút thư giãn. Cho đến nay, giới y học đã kết luận rằng, cười là một phương pháp tập thể dục tuyệt vời đối với con người. Khi cười, trung tâm kiểm soát thần kinh ở não bộ sẽ kích thích cơ thể tiết ra chất endorphin, là chất morphine tự nhiên, có tác dụng làm dịu thần kinh và giảm đau. Người ta thấy rằng khi cười, cả 15 cơ ở mặt đều hoạt động, từ các cơ miệng đến cơ mí mắt, cơ mũi, cơ căng gò má, cơ hoàng và các cơ bụng hoạt động, đã làm tăng sự trao đổi hô hấp lên 3-4 lần. Không khí ở phổi cũng gia tăng đáng kể. Tim đập nhanh hơn và mạnh hơn. Các động mạch giãn nở, đưa lượng máu và oxy đến các cơ quan trong cơ thể nhiều hơn. Người ta có thể so sánh động tác cười với các cuộc đi bộ. Và một phút cười có hiệu quả bằng 45 phút thư giãn. Và Đặng Thế Dũng có thể quả quyết thêm. Nụ cười từ chính tâm, biểu lộ tâm tình nhân ái, là một trong những dấu chỉ của sự trưởng thành nhân cách. Ta hãy dùng nụ cười chính tâm để vượt thắng những sự phiền phức gặp phải. Ai trong chúng ta mà không bị phiền lòng, bị xúc phạm? Vấn đề được đặt ra là, chúng ta có dễ dàng thắng vượt sự xúc phạm, sẵn sàng bỏ qua sự phiền lòng do kẻ khác gây ra cho mình hay không? Nếu ta cứ tích chứa những phiền lòng, những tức bực, ngày này qua ngày khác, thì chúng ta sẽ bị táo bón tinh thần, làm khổ cho bản thân và cho cả những kẻ xung quanh nữa. Ngoài việc dùng cái cười để thư giãn, các nhà tâm lý còn đề ra những phương thế sau đây để giúp vượt thắng những xúc phạm và phiền lòng. Bước thứ nhất, khi gặp sự phiền lòng, bị kẻ khác xúc phạm, thì phải liệu làm sao để vượt ra khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Nghĩa là, ta không tích chứa, mà cũng không chiều theo, không dung dưỡng những tư tưởng phiền muộn trong lòng lâu hơn thời gian chúng đáng được. Không để cho những tư tưởng tiêu cực làm ổ trong tâm hồn mình. Khi bị thương nơi tay, ta vội đi tìm thuốc cầm máu, chứ không bỏ mặc vết thương. Đối với thể xác mà như thế, thì đối với tinh thần, ta cũng phải nhanh nhẹn lo chữa trị những vết thương phiền muộn như vậy. Chúa Giêsu đã đặt ra giới hạn non một ngày. Bước thứ hai, các nhà tâm lý dùng hình ảnh đào mương xẻ rãnh, để cho sự phiền muộn chảy ra khỏi tâm hồn mình. Đó là tìm đến người bạn thân, người mà ta tin tưởng nhất để tâm sự, để giải bày sự phiền muộn. Hãy giải bày tất cả, không tích chứa điều gì cả, giống như ta đào con rãnh tháo nước, để vũng nước lầy và dơ thoát đi. Thì cũng thế, ta tâm sự hết mọi phiền muộn cho người bạn. Tâm sự xong, ta hãy quên tất cả mọi sự, đừng nghiền ngẫm trở đi trở lại những sự phiền muộn đó nữa. Bước thứ ba, nếu không có bạn tâm giao. Ta có phương pháp khác là viết thư, nhưng đây là viết thư không gửi cho người xúc phạm đến mình. Ta viết ra hết tất cả mọi sự bực dọc, xong ta xé bức thư đó đi, vừa cầu nguyện cho người đã xúc phạm đến mình và tha thứ cho họ. Bước thứ tư, ta hãy thành thực xét mình, xem dễ bị làm phiền ở điểm nào nhất. Có thể đó là tật xấu của mình. Ta cầu xin Chúa giúp chữa lành tật xấu này, hay giúp chữa trị vết thương cho đến khi lành hẳn. Trong giây phút xét mình này trước nhan Chúa, ta hãy thành thật xét xem mình có lầm lỗi, trở nên nguyên nhân hay cớ cho kẻ khác xúc phạm hoặc gây xúc phạm đến kẻ khác hay không. Nhiều khi, ta lại là kẻ có lỗi trong đó nhiều hơn ta tưởng. Trong giai đoạn này, sự tha thứ sẽ làm cho ta trở nên khách quan để thấy được và thấy rõ phần lỗi của mình. Ta không cần tranh luận ai lỗi ai không, nhưng cần tìm hiểu xem mình có những khuyết điểm như thế nào để canh tân chính bản thân mà thôi. Bước thứ năm là bước quan trọng cuối cùng là cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến ta. Cần phải cầu nguyện luôn mãi, cho đến khi nào mình cảm thấy là đã quên được sự phiền muộn và đã thật sự tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Tiện dịp đây, chúng ta hãy bàn thêm về sự tha thứ. Một bác sĩ nổi tiếng ở New York, Hoa Kỳ cho biết rằng, 70% những người bệnh đến nhờ ông chữa trị là những người có tích chứa những sự ấm ức nào đó trong tâm hồn. Theo vị bác sĩ này, sự tha thứ giúp cho bệnh nhân mau lành. Và sau đây là vài điểm tâm lý giúp thực hiện sự tha thứ. Điểm thứ nhất, hãy xác tín rằng không có gì tốt đẹp hơn và hữu hiệu hơn giúp mình sống an vui ngoài sự tha thứ. Điểm thứ hai, hãy xác tín rằng sự ấm ức trong lòng vì không tha thứ làm hại ta hơn là làm hại kẻ khác. Tha thứ là dấu chỉ một tâm hồn cao thượng, chứ không phải là hèn nhát. Điểm thứ ba, không phải chỉ nghĩ đến việc tha thứ suông mà phải thực hiện cụ thể sự tha thứ ngay bây giờ, không chần chờ. Điểm thứ tư, cầu nguyện xin Chúa giúp ta thực hiện sự tha thứ và cầu nguyện cho chính kẻ xúc phạm đến mình. Hãy xướng tên người đó trong lời cầu nguyện của mình. Điểm thứ năm, trong cuộc sống, hãy dùng lời lẽ êm đẹp khi nói về người xúc phạm đến mình, và hãy có sáng kiến thực hiện những bước xích lại gần với kẻ làm phiền ta. Điểm thứ sáu, nhìn về bản thân, hãy phân tích xem đâu là những nguyên nhân tạo ra sự căng thẳng và xúc phạm này, và hãy sửa chữa những gì nơi chính mình đã gây ra điều phiền phức đó. Kết thúc những chia sẻ hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc lại một vài câu thơ nghệ thuật tình thương mà một bạn thính giả từ Việt Nam đã gửi sang cho Đặng Thế Dũng. Những câu thơ đó như sau. Chúa đặt con giữa những người đau khổ, bị bỏ rơi thân xác lẫn tâm hồn, để dạy con nghệ thuật của tình thương, để học sống yêu người theo cách Chúa. Xin cho con suy nghĩ về họ tất cả, như anh em xấu số trong một nhà, những người con đang thiếu vắng tình cha, những tế bào yếu đau của nhiễm thể. Xin cho con biết nhìn hết mọi kẻ, xuyên qua khuôn mặt của từng người, bỏ qua những quá khứ lầm sai, vượt quá phạm trù dễ thương, dễ ghét. Đặng Thế Dũng hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì một lời nói dối tưởng chừng vô hại trước tòa án mà ông John Brown, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí có tên gọi tắt là BP, đã phải trả một giá quá đắt. Danh tiếng bị hoen ố, mất chức, mất luôn khoản tiền thưởng 15 triệu bảng Anh vì từ chức trước thời hạn. Theo tường thuật của hai tờ báo lớn tại Anh là The Guardian và Telegraph, cách đây 5 năm, ông Brown bắt đầu mối quan hệ tình ái với một người thanh niên Canada 27 tuổi, tên là Jeff Chevalier. Chuyện này xem ra chẳng phải là một tai tiếng trong một đất nước vốn đã nhìn nhận hôn phối giữa những người đồng tính. Hơn nữa, mối quan hệ tình ái giữa hai người đàn ông này cũng đã chấm dứt hồi năm ngoái. Sở dĩ dư luận xôn xao bàn tán là vì người thanh niên Canada đã bán câu chuyện của mình cho một tờ báo lá cải tại Anh, có tên là The Mail on Sunday. Theo Công ước về Nhân quyền, con người có quyền được giữ kín những chi tiết trong đời sống riêng tư của mình. Do đó, ông Brown đã nại đến quyền này để kiện báo The Mail on Sunday. Ông hy vọng sẽ thắng kiện. Nhưng cuối cùng, ông lại thua kiện và thua đậm vì một lời nói dối tưởng chừng vô hại tại tòa án. Thật thế, trước tòa án, ông tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí BP đã khai rằng ông đã bị tiếng sét ái tình với người thanh niên đồng tính trong lúc tập thể dục tại một công viên ở phía nam thành phố London. Thực tế là ông đã gặp người thanh niên này trên một trang web chuyên về chuyện mai mối dành riêng cho những người đồng tính. Khi bị lật tẩy, ông Brown đành phải thừa nhận rằng sở dĩ ông khai dối là vì cảm thấy quá xấu hổ và choáng váng khi tin này lộ ra. Nhưng lời thú nhận này đã quá muộn. Những cáo buộc khác lại xuất hiện sau khi người ta nghe qua câu chuyện kể của người thanh niên. Người ta nghi ngờ rằng ông Brown cũng đã dùng công quỹ của tập đoàn để chi dùng vào việc riêng tư, và nhất là cũng đã trốn thuế. Ngay đúng ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, Tổng giám đốc BP đã tuyên bố từ chức vì không muốn danh tiếng của tập đoàn này bị sức mẻ. Về phần mình, chỉ vì một lời nói dối tại tòa án, mà người được xem là có số lương cao nhất tại Anh đã phải trả một giá quá đắt. Ngoài danh giá bị hoen ố, ông còn mất luôn khoản tiền thưởng là 15 triệu bảng Anh vì từ chức trước thời hạn. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì một lời nói dối tưởng chừng vô tội và trước tòa án, mà sự nghiệp của một con người giàu có bị tan tành. Câu chuyện xem ra khó tin, nhất là đối với những người đang phải sống trong một chế độ xây dựng trên dối trá. Trong một chế độ dân chủ và tự do như Anh Quốc chẳng hạn, một lời khai dối của ông Brown chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà thôi. Danh tiếng của ông bị hoen ố, sự nghiệp của ông sụp đổ. Nếu có ảnh hưởng đến xã hội, thì có lẽ cùng lắm người khác chỉ xem đó như một bài học để tự răn mình hay đề phòng mà thôi. Trong một chế độ xây dựng trên dối trá thì ngược lại. Một khi dối trá đã được cơ chế hóa, nó đã trở thành luật sống của xã hội. Trong xã hội ấy, mọi thứ đều có thể là giả hiệu. Từ hàng hóa giả đến bằng cấp giả và ngay cả thành tích cũng giả. Cứ nghe lại bài phỏng vấn của Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn trong một chuyến ra ngoại quốc cách đây vài năm để thấy được sự giả dối đã tràn lan trong xã hội Việt Nam hiện nay như thế nào. Điều oái oăm hơn, cũng theo lời vị Hồng Y này, sự dối trá lại gia tốc theo tỷ lệ thuận với trình độ học vấn của con người. Xem ra học vị càng cao, bằng cấp càng nhiều, con người càng dối trá. Đây hẳn phải là thách đố lớn nhất của những người môn đệ của Đấng đã phán dạy. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Lời cảnh cáo của Chúa thật khủng khiếp. Chúng ta phải ý thức rằng, nói dối, làm dối, sống dối là lời suối bẫy của cha đẻ sự dối trá vậy. Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh và sự can đảm cho chúng con, để chúng con có thể nói không với những gì đi ngược lại với tin mừng của Chúa. Chúa đã nói, chỉ có sự thật mới giải thoát. Xin đừng để chúng con vì sợ hãi hay vì một chút lợi lộc mà thỏa hiệp với những sức mạnh của dối trá.
Tình Chúa còn hững hờ, tình đời còn dễ thương, chỉ trong một chiều mưa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 feet. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.